This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, phải không?
Dũng Nghiêm, cảm ơn Tiến Dũng. Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay đúng là thứ sáu cuối tuần, thời gian trôi qua rất là nhanh. À, cuối tuần rồi Tiến Dũng có định dự định gì không?
Chắc ở nhà kịch bản đấy, vì thời tiết sẽ rất là lạnh. Thứ bảy chủ nhật thôi, bắt đầu lạnh là thứ ba, thứ hai, thứ ba luôn thôi, Dũng Nghiêm.
Đúng rồi, thôi, nguyên tuần sau thì rất là lạnh, ban đêm chỉ còn có 20-21 độ. Nhưng mà may mắn là nó kỳ này có lẽ không có tuyết, không có mưa nhiều nên có lẽ cái đông đá nó cũng ít không có như vừa rồi.
Phải nói rằng là cũng còn may mắn hơn những cái tiểu bang khác. Tuyết rồi lạnh gây gớm, tê tái lắm quý vị. Ngay ở những tiểu bang California cháy sùm hết, nghe nói là nhà máy điện gì đó cũng ảnh hưởng, cũng sẽ dễ bị cháy. Nhưng mà tiểu bang Texas cũng ok, lạnh chút cũng ok, không đến nổi. Nhưng bản tin vui sáng nay thì thấy rằng wow, thì thấy rằng cách đây hơn hai tuần trước thì tổng thống Donald Trump có nói trước những cái tòa báo đó hay là họp báo đó, thì ông nhấn mạnh rất là mạnh nha. Tiểu Dũng có gửi bản tin rồi, vì nhớ không? Đó là ông gửi this message direct to Hamas. Một là thả con tin trước cái ngày tôi nhiệm chức. Hai là quốc gia bạn sẽ thành bình địa. Cái bản tin này Dũng gửi vị rồi. Nhớ cái bản tin này gửi vị đó, ông Trump đã nói vậy. Và sáng hôm nay, tất cả đều ngừng bắn hết. Và Hamas hứa rằng sẽ release con tin bắt đầu từ ngày hôm nay. Wow, quý vị thấy không? Nó đơn giản quý vị ơi, nó đơn giản lắm, không có gì khó khăn hết á. Tổng thống mà chỉ cần nói, nhưng mà tại sao thời ông Biden không làm được? Ví dụ xin nói cho quý vị biết luôn như thế này. Cái đảng dân chủ đó, nó thua cái đảng Cộng hòa là chỗ này. Nó dở là, không phải, quý vị nghĩ là ông sao nó dở vậy, thật sự không phải là dở mà nó tham cái thưa quý vị, nó rất là tham. Nó đơn giản, ví dụ như bây giờ Tiến Dũng sử dụng tiền ở trong nước thì tất cả đều có chứng từ. Ví dụ như ha, Tiến Dũng nói anh Dũng Nghiêm, Dũng đưa Dũng Nghiêm trăm thì anh Nghiêm sẽ nói là ồ Tí Dũng đưa tôi 100 nha, mọi người đều biết. Nhưng Tí Dũng nói Dũng đưa về Việt Nam 100 và nói Dũng Nghiêm là Tí Dũng gửi về Việt Nam 100 nên Dũng Nghiêm, thì Dũng Nghiêm cũng biết là Dũng gửi 100 thôi, bên kia gửi ai biết luôn đâu. Và bên kia Dũng nói là ê anh Dũng ơi, tôi nhận được 100 rồi, từ thiện rồi, vì tôi gửi lại là 20 nè, thối lại đó, việc gọi là thối tiền đó. Ví dụ như ông Biden buôn tiền ở nước ngoài, ok, và under table bên kia họ thối tiền lại, thí dụ thẳng luôn như vậy. Cái trận chiến ở bên Ukraine đi, ông giúp 5 tỷ, ở dưới bàn đưa lại 2 tỷ, who knows, ai biết, ai làm chứng cái đó. Nên cái lý do, chỉ có một lý do đó duy nhất mà cái cuộc chiến nó kéo hoài không xong, đùng một cái ông Trump lên tất cả mọi thứ chấm dứt, tại vì he knows, ông này ông biết cái lý do chỗ nào và nguyên nhân chỗ nào, chấm hết. Wow, đó là cái bản tin mà chúng gửi biểu sáng hôm nay, là bản tin vui quý vị, tức là những cái con tin sẽ được thả và ngừng bắn thì hy vọng rằng dầu sẽ được xuống. Sáng nay riêng về những cái thị trường cổ phiếu thì lên rất là tốt. Dow Jones thì lên đến 354 điểm, hiện tại là 43.508 điểm. S&P 500 lên 59 điểm, 5.997 điểm. Nasdaq thì lên 282 điểm, hiện tại là 19.620 điểm. Dầu thô giảm 47 xu, hiện tại là 78.21 xu trên thùng dầu thô. Và Dũng hy vọng rằng sẽ xuống nữa. Vàng thì giảm 2.50 xu, 2.748.40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.46, 30 năm là 7.04. Vàng ở Việt Nam mua vào là 85.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 87.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, trong bối cảnh xăng dầu chắc chắn sẽ xuống và cái công ty BP đã có một cái động thái mà tìm thấy là wow, đúng là thừa nước đục thả câu luôn. Họ sẽ cắt giảm khoảng 4.700 người và trong tổng số 90 người nhân viên và khoảng 5% workforce. và đa số những người này là những người contractor, quý vị. Họ nói rằng wow, chúng tôi đã có nhiều cái chương trình sẽ save khoảng 2 tỷ cho công ty từ đây đến năm 2026. Và chúng tôi quyết định là cắt giảm nhân viên. Ví dụ thường nói vị như thế này. Ví dụ như cái công ty đó không có làm ăn nổi, cổ phiếu đi xuống, cái đầu tiên là họ phải làm cái nào, cắt những cái chi tiêu, đúng không? Những cái spending. Mà cắt chi tiêu rồi, công ty đó vẫn còn gọi là thê thảm nữa, thì họ mới cắt giảm nhân viên. Còn cái trường hợp như BP á, cái doanh thu họ ok lắm, thì họ lời, cái này công ty của anh, xăng dầu, công ty xăng dầu. Họ ok, nhưng mà họ vẫn cắt giảm. Thì cái đó thì cũng cho rằng tham. Những người CEO này, những người cổ đông quá tham. Họ không có màng đến cái đời sống của những người nhân viên nữa. Mày chết đáng chịu, tao có tiền vào túi được rồi. Wow, cũng buồn ha, ở đây cũng buồn. Thì cái những đời sống những nhân viên này nó rất là mong manh cái gì. Và họ lay off đi. Chúng ta biết là những người làm cho hãng xăng dầu cũng tiền rất là cao. Nhưng mà họ bị lay off trong những thời điểm này thì thật sự là không được may mắn lắm nha. Walgreens, trong đó thì Walgreens họ tuyên bố là họ sẽ đóng cửa khoảng 1.200 cửa tiệm từ đây đến cuối năm 2025. Cái Walgreens là một trong những cái mà điều nghi rằng tại sao nó nhiều như vậy. Vì có thấy không, hiện tại bây giờ riêng ở nước Mỹ không là họ có khoảng 8.500 cái cửa tiệm Walgreens, và trên toàn thế giới nữa đó là khoảng 3.600 nữa, tổng cái là hai cái lại là gần 10.000. Hơn 10.000, mười mấy ngàn luôn, quá chừng nhiều luôn. Tức là riêng về Mỹ không là 8.500, và nước ngoài đó, có Anh bên Anh, Pháp, Đức gì đó là 3.600 nữa. Và quý vị có thấy rằng họ mọc khắp nơi không? Bên đây có Walgreens là bên kia có cái CVS, bên đây có CVS là bên đối diện có cái Walgreens, họ cạnh tranh như vậy luôn. Và quý vị thấy rằng cái thành phố chúng đang ở á, Rockwall nhỏ xíu à quý vị, nhỏ xíu thôi. Nhưng mà nó có hai cái Walgreens, một hướng North South, North một cái, South một cái. Nó vui không? Cái đoạn đường nó đầu kia chậm cái, đầu này chậm cái. Mà tại sao? Vì là có thằng CVS. Thằng CVS vừa xây lên bên đây là Walgreens bên kia nó mua miếng đất rồi. Tiếng dụng thấy là wow, hai ông nội này cạnh tranh nhau quá chừng luôn. Và cuối cùng thì sẽ thấy rằng đóng cửa thôi. Những cái cửa tiệm nào họ nó sẽ đóng cửa là những người underperforming, tức là những cái tiệm ế đó, họ sẽ đóng cửa. Wow, mở chi như nhiều rồi, sống lại tội thiệp. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng, cái việc nói về nhà băng của quý vị. Quý vị thường dùng là Capital One, dùng Bank America, Chase, Wells Fargo, Citibank, whatever. Thì chúng ta thường có cái direct deposit, đúng không? Cứ mỗi chiều thứ năm thì tiền sẽ được vào nhà băng. Nhưng mà thứ năm ngày hôm qua, nhiều người nhân viên đã la làng lên rồi. Tại sao tiền không thấy? Direct deposit, tôi gọi hãng, tôi gửi tiền rồi mà sao tiền không thấy? Mỗi thứ năm là tôi thấy tiền, chiều thứ năm là thấy tiền, tại sao tiền không thấy? Và Capital One mới giật mình, mới coi lại thì system của họ bị problem gì mình không biết. Bị hacker hay là bị ransomware, we don't know. Và họ nói rằng trên cái trang mạng xã hội Twitter, bây giờ là X đó, thì người đó tại sao tiền chưa thấy nữa, tại sao tiền không qua, thì cái người đại diện về Capital One họ nói rằng đáng đợi 2 tiếng nữa chúng tôi sẽ giải quyết xong vấn đề, cái system sẽ up and run again. Thì 3 tiếng, 4 tiếng vẫn chưa xong, sáng nay chúng dùng không biết có xong chưa. Thì tiền thấy rằng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta thấy nhà băng cũng không phải là tương tự. Cái vấn đề về chúng ta bỏ tiền vào nhà băng 100% và chúng ta lệ thuộc vào nhà băng 100%, chúng ta coi chừng có một ngày nào đó cái thời điểm mà công nghệ cao rồi hacker cũng rất là mạnh, thì bỏ tiền vào nhà băng nhiều như vậy hay là lệ thuộc vào nhà băng 100% như vậy thì có tốt hay không? Cái câu trả lời là yes and no. Hey, yes là chúng ta bỏ vào nhà băng thì chúng ta không có sợ để bị nhà lỡ nhà cháy hay là dở cướp mình trộm gì đó mình không biết. Nhưng bỏ 100% thì chúng ta không cần tiền còn chết dở nữa. Khi chúng ta cần tiền mà không có còn chết dở nữa. Thì Dũng khuyến khích quý vị một cách như thế này. Ví dụ chúng ta có 10.000, chúng ta bỏ vào nhà băng 5.000. Ok, chúng ta lấy 5.000 bỏ vào cái safety box. Cái safety box nhà băng nào cũng có hết. Chúng ta có một cái account, chúng ta xin một cái safety box một tháng trả mấy đồng một số, ok. Bỏ vào đó. Khi mà được nhà băng không rút tiền được, họ ví dụ bây giờ ví dụ nói là một ngày nào sáng nào đẹp trời, thí dụ nha, mở mắt dậy lên nhà băng coi không có đồng nào hết, gọi nhà băng sẽ làm gì? Ví dụ nhà băng làm gì? Chúng tôi sẽ investigate, chúng tôi sẽ làm một cái điều tra tìm quý vị đã đi đâu và về đâu. Thì trong thời gian điều tra vậy mất khoảng vài ngày, lúc chúng ta đang cần tiền thì sao? Nhà băng đâu có ứng cho chúng ta tiền đâu, đúng không? Nên chúng ta thấy rằng nó rất là khó chịu khi ngay cái lúc emergency mà lại không có tiền. Nên ví dụ khi quý vị, chúng ta kiếm một số tiền mặt để đâu tùy quý vị, nhưng mà phải kiếm một chỗ đó để đàng hoàng, ok, cho bảo đảm an toàn, không bị chuột cắn, không bị gián cắn, ok. Rồi chúng ta cần thiết là chúng ta có liền, chúng ta không có lệ thuộc vào nhà băng tiền của mình, mà khi mình cần mình phải lệ thuộc lại luật người ta thì cái điều đó tìm thấy là nó hơi vô duyên ha. Nên nhớ nha, cái bản kịch kế tiếp nữa, cái cash app nữa. Sáng hôm nay thì cái block là một cái parent của cái company của cái cash app á. Chúng ta sử dụng cái cash app này, tuổi trẻ hôm nay sử dụng rất là nhiều. Tức là chúng ta biết là Venmo, Zelle, rồi luôn hết nhiều cái chức năng khác nhau, nhiều cái app khác nhau để sử dụng chuyển tiền. Nhiều như dịch bây giờ dễ chuyển tiền dễ lắm, anh chủ kia muốn chuyển phải dùng 1.000 đồng vô cái Zelle sẹt một cái xong, hay là Venmo về sẹt một cái xong, hay là cái cash app sẹt cái xong, đơn giản. Nhưng mà cái cash app này đó, hiện tại bây giờ thì cái cục bảo vệ người tiêu dùng, tức là Consumer Financial Protection Bureau, họ phạt 55 triệu và phải bắt những cái cash app này trả lại 120 triệu cho những cái người consumer, những người sử dụng nó mà bị tổn hại. Cho vấn đề như thế này, thí dụ như Dũng gửi, anh Dũng Nghiêm gửi, và thí dụ hay Dũng gửi Dũng Nghiêm đi ha, Dũng gửi Dũng Nghiêm 100 đồng, cái Zelle bùm một cái liền, ok, xác nhận xong mới gửi qua liền. Có những trường hợp như eBay, tại cái Zelle là từ nhà băng ra nên họ tin tưởng. Còn cái eBay, thí dụ eBay, thí dụ là một cái trung gian đứng ở giữa, thí dụ Dũng mua một đôi giày eBay 100 đồng, thí dụ sẽ trả 100 đồng úp vào eBay, và bên kia cái nhiệm vụ họ phải gửi đôi giày ra và cái tiền nó sẽ nằm ở đó. Khi thí dụ nhận được đôi giày, khi nó đến rồi đó thì xác nhận là cái người đã đến đôi giày đến rồi, thì cái tiền nó sẽ được vào nhà băng của người bán, tức là cái trung gian là eBay là trung gian, ok. Hay là xin lỗi, cái eBay mà cái gọi là cái như người sử dụng cái thì như Dũng như mới quên nên mới cái mua eBay thì ta sử dụng cái thì như Dũng quên bất ngờ quên cái đó rất là an toàn. Thì cái cash app nó giống như vậy, cash app thì nó phải an toàn như vậy mới đúng không? Nhưng ngược lại thì anh Dũng Nghiêm gửi tiền qua thì Dũng lấy được liền, hay Dũng gửi Dũng Nghiêm lấy được liền, thì nó không cần biết là bị lừa. Nên cái này nó không có bảo vệ người tiêu dùng, họ hoàn toàn không bảo vệ, ok, và họ bị phạt 120 triệu trả lại cho những người bị mất tiền, wow, và 55 triệu bị phạt, và 55 triệu này thì CFPB, tức là Cục Bảo vệ Người Tiêu Dùng đó, sẽ lấy cái tiền này để cho Victim Relief Fund. Nhưng không biết là có ai sử dụng, có ai nhận được cái tiền này như ta, hay họ lấy họ bỏ túi mình không biết, tại vì cái Cục Bảo vệ Người Tiêu Dùng này họ có rất là nhiều tiền để giúp cho những người nạn nhân mà bị lừa gạt như vậy. Thì Dũng không biết rằng trong quý vị có ai không? Comment cho Dũng có vợ bị mất tiền mà được CFPB trả tiền lại không? Thì họ nói là họ phạt, cái tiền phạt họ lấy họ để họ giúp cho những người bị mất tiền. Không biết có không? Quý vị nào mà thật sự có nhận được tiền này cho Dũng biết nha, tại Dũng cũng muốn hiểu là tại vì họ nói mà biết họ có làm hay không nữa. Bây giờ mình cũng khó tin lắm, quý vị khó tin lắm. Wow, vấn đề đó thì hiện tại bây giờ thì cái sự này vẫn còn đang tranh cãi. Dũng nếu mà vị nào có biết được thì vị có thể cho Dũng biết, comment như biết nhé, ở cái Facebook của mình. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay đó là bản tin về DEI. Wow, quý vị thường nghe cái này đúng không? Bắt đầu từ thời của ông Biden, hay là chính xác hơn là từ cái anh George Floyd đó, là cái DEI bắt đầu hiện hình lên, len lỏi vào từng công ty. Một trong những công ty khi cái DEI này đi vào đã thê thảm đến tận ngày hôm nay, một cái lời nguyền luôn đó là bội. Bội. DEI là gì? Là nó viết cho cái chữ mà Diversity, Equity and Inclusion. Tức là chúng ta làm việc với một cái tinh thần, ok, là công bằng, rồi bình đẳng, rồi vân vân. Cái lý do tại sao mà nhiều người nói là not so worse ngày hôm nay, quý vị có thể coi nào là Facebook bỏ rồi, Amazon bỏ rồi, Boeing là người đầu tiên bỏ nha, bỏ cái DEI này, Walmart bỏ rồi, McDonald's bỏ rồi, remove tất cả mọi thứ đều bỏ hết luôn, quý vị hầu như họ không có muốn nghe đến cái vấn đề này. Cái chương trình mà cái DEI này đó, nó giúp cho những người black people, những người LGBT people, rồi những người tập quyền people nhiều lắm, là được cái sự làm việc công bằng, không kỳ thị, không phân biệt chủng tộc, vân 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 vân. Thí dụ như vậy thế này, tìm thí dụ cho vị hiểu nha, tại sao cái DEI này nó không được sử dụng nữa, nó bị bỏ hoàn toàn trong một cái công ty đó. Ok, có một người kỹ sư bình thường, một người kỹ sư này rất là bình thường. Ok, rồi một cái người kỹ sư khác đi vào interview, và người kỹ sư này có một cái gì, một cái căn bệnh gì đó, chẳng hạn như bị đi về cái bệnh autism, bị autism là cái người bị bệnh autism đó, tức là bị something mà nóng thường, nóng giận bất thường, đi vào cũng là kỹ sư. Thì công ty này mướn cái người đó vào và cho làm chung với người kỹ sư kia. Thì hai người này sẽ nhận được hai cái quyền lợi hoàn toàn bằng nhau, không phân biệt nhau. Anh này có bệnh nhưng mà anh vẫn là làm việc, cũng có bằng cấp giống như anh làm việc giống nhau. Cái anh kỹ sư bên đây ra một cái gì đó hay, anh kỹ sư bên đây, anh kỹ sư bị autism đó, có thể sửa lại và cho một cái tệ hơn. Thì bởi vì equity, bởi vì cái những cái chương trình chẳng hạn như là về diversity rồi inclusion, nên cái anh kỹ sư mà bình thường là phải chấp nhận những cái idea của anh kỹ sư này. À, khi đưa lên, dùng thí dụ nha, vì nhớ nha, dùng thí dụ với mấy bài bụi. À, anh kỹ sư này làm như này, cái bài tốc độ nó lên như vậy là good, thì nó lên độ cao đứng như vậy thì nó sẽ bình thường lại. Ok, cái anh kỹ sư mà bị autism, anh nói là không được, nó lên như vậy nguy hiểm, phải sửa cái đuôi lại để nó kéo cái đầu xuống. Anh kỹ sư kia nó không được, vậy thì dễ. Nhưng mà bởi vì anh kỹ sư bình thường đó, không dám nói. Nói là anh phạm vào cái luật DEI, anh đi đuổi liền. Ok. Và chia bài đó, không ngờ khi mà cấp lên như vậy đó, cái phần đuôi nó quạt, nó chỉnh cái đầu đi xuống và nó đập xuống đất. Nãy giờ thì nói để dùng thí dụ nha. Thí dụ cho mình hiểu cái DEI nó hại như thế nào nha. Ok. Đó là cái trường hợp ngày hôm nay nó xảy ra tất cả các công ty. Tất cả các công ty. Thí dụ, một cái thí dụ thứ hai nữa bị dễ hiểu. Đó là cái cộng đoàn của LGBT. Thí dụ là người đàn ông. Đàn ông, nhưng mà thí dụ phẫu thuật thành người phụ nữ. Ok? Dũng đi vô xin việc làm. Về janitor, dọn dẹp vệ sinh. Đàn ông thành phụ nữ. Ok? Hay là không cần phẫu thuật luôn. Tôi vào tôi đấy là tôi là LGBT. Tôi thích con trai, tôi thích con gái. Thí dụ như vậy nha. Thí dụ nha. Thì cái người đó đi vào dọn vệ sinh, cái vị nghĩ là người đó dọn vệ sinh ở đâu? Bên nam hay bên nữ? cái người đó là nam nhưng mà là đồng tính, thích nam thôi, không thích nữ, đi làm vệ sinh trong một công ty. Chứ nói là tôi là đồng tính, tôi là nam nhưng mà thật sự ra bản chất của tôi là nữ, thì làm vệ sinh họ dọn vệ sinh nam hay nữ? Chắc chắn là nữ rồi, đúng không? Thì mình nghĩ đi, một cái người nam đi vô dọn vệ sinh phòng nữ, cái cô nào dám làm vô đó làm gì? Dám đi tè không? Sao dám, đúng không? Nhưng mà nếu mà công ty đã nói là không được, là phạm ngay cái luật liền. Phạm ngay cái luật DEI. Chết chắc luôn. Nên cái này đã bị bỏ hoàn toàn hết. Nếu vị nào mà vẫn còn ôm cái DEI này đó, là chẳng khác nào chúng ta kéo một quốc gia đó xuống all the way, cái thưa vị. Nên khi nào chúng ta thấy công ty này mà công ty nào mà vẫn còn cái DEI thì ngày hôm nay công ty đó chắc chắn trong tương lai sẽ bế tắc, thưa vị. Đây là tin cuối cùng, xin trả lời Dũng Nghiệp.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay, và hy vọng thứ hai tuần tới Tiến Dũng cũng sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị cái thị trường chứng khoán với những chỉ số đẹp giống ngày hôm nay. Trước khi Tiến Dũng qua bên Washington DC tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, phải không Tiến Dũng?
Thật sự ra thì ở nhà mình coi nó sướng hơn, cái quý vị. Ở nhà coi thì nó hấp dẫn hơn, nó sẽ chi tiết hơn. Còn cái là qua đó thì giờ có mời chắc cũng không đi đâu. Anh Dũng Nghiệp ơi, nó hơi lạnh đó. Cảm ơn Dũng Nghiệp rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc mừng Dũng Nghiệp quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng vào giờ này trên làn sóng 11:60 AM.